khi người ta vượt khỏi cái trược điểm của phàm trần. Trược điểm phàm trần nghĩa là người ta tới là mình phải đánh, nó có cái reaction phản động lực liệt, hiểu chưa? Còn cái vượt khỏi nói gì không nói, nghe gì không nghe, ta ở trên này rồi đâu có dính dấp gì ta, chữ ở đây ta không giận, nó vượt ra khỏi rồi. Ngũ hành nó trở về vị trí trật tự của ngũ lão rồi, từ đó nó mới biến hóa vô cùng. Cho nên một vị Phật thấy ngồi đóng không làm gì, nhưng mà chúng sanh tơ cầu xin Đức Phật độ cho con ăn năn, con sẽ tinh tấn tu hành mà đúng theo đại nguyện của chính mình, thì điển này nó độ liền, nó giúp cho cái việc đó thành. Nhưng mà mắt phàm không thấy đâu, cái đường điển nó truy liền, nó giúp liền, nhưng mà về không hành là lên ngộ nạn. Cho nên đừng có thề với một cái gì, thề là phải làm, nguyện là phải hành, chứ đừng có gạt mình nữa. Thế không? Cho nên người ta đã tới đó rồi, người nghe như không nghe, bởi người ta thấy rồi. Cái thằng nghe là thằng đuôi cũng chưa thấy nữa, còn kia người ta thấy mà người ta nghe gì nữa. Mà nó thấy nhỏ chơi gì, có ăn chung gì đâu mà phải để ý. Thế không? Còn cái người kia đuôi nó nghe, nó nói trời ơi thằng đó chút nữa nó tới đánh đuôi chứ lo. Còn này người ta thấy thằng đó không bao giờ đánh tôi được, nó đâu có lo. Thấy chưa? Cũng như ông thầy bùa có nói là tao nói mày nghe chút nữa tao quả cái phép là mày chết, mày sợ rồi. Bởi vì nó không biết cái bùa của thằng kia đó làm sao, không biết trình độ của đối phương đó làm sao, nó sợ rồi. Ông nói tối nay chắc ông giết mình quá, thì tự nó giết nó. Thấy chưa? Còn này người ta thấy rồi, người ta chỉ nghe mà không nghe. Anh chửi tôi chứ tôi đâu thấy anh chửi, bởi vì anh có khả năng gì chửi tôi, anh voi không tới mà. Không có cái gì động người ta được đâu, nói thiệt. Cho nên các bạn tu đây cố gắng, nó rút đây rồi đi tới chỗ siêu phàm, tôi nói vậy đó. Rồi sau này sẽ thấy, đây là chứng minh bao nhiêu trăm năm còn đấy, cái hình này còn. Thế lên đây để làm gì? Thì từ ở trong này đi lên đây. Cho nên mình muốn có lên đây thì phải từ cái rúng ở dưới phải sạch, phải làm. Từ cái rúng xuống dưới mà trượt á, là không bao giờ được lên đây. Cái chỗ này quan trọng á, chỗ này cũng là một cái thiên. Nếu không có cái khúc cái rúng xuống thì không có thế giới này. Nó tạo ra tình dục, nó để con, để cháu, rồi cất nhà, cất cửa, từ rúng xuống nó tạo. Mà dưới này mà lắp thanh nhẹ rồi thì trên này nó lại phong xa. Cho nên ở đây ta kêu làm chứng minh nhiều, thấy không? Là bị lập cho nó sạch rồi các bạn ngồi định lên xuyên cái khúc này nó sạch là ngồi yên, mà khúc này dơ là ngồi không có yên. Tôi đã nhắc rồi, đừng ngồi một chút mà nói gì nhớ tình dục một chút nó kéo xuống cái rột liền, không có ngồi được thêm 5 phút nữa. Mình cái gì phải chứng minh chứng nghiệm rõ rệt, chứ mình không có xảo trá sự thật như vậy. Mà mỗi đêm các bạn thiền 2-3 tiếng êm ru là các bạn tinh tấn, không nghĩ gì chuyện đời nó thiền được. Nó nghĩ một chút là nó kéo, một chút hơn thua là ghét ai nó cũng kéo liền. Còn không được, phải nhất trần bất nhiễm nó được. Nào, muốn thì bây giờ mình phải mượn cái pháp này lập, lấy cái gì, lấy thanh khí điển mới lập tinh tấn được. Cái vật chất đâu có lập được, cho nên phải hít thở. À, lấy cái thanh khí điển mới lập được, thì phải dùng cái pháp hít thở nó mới mau tiên hơn. Cái con người bây giờ còn sống với đời, còn sống với gia đình này khi kia nào kêu nó nhịn đói nó không chịu đâu, làm sao nó làm? Tiền nhà tới rồi, tiền con đòi ăn rồi, cái nghiệp của nó đó nó phải làm. Nhưng mà bây giờ mình phải có một cái cơ hội là mình mượn cái thanh khí điển nó giải cho kịp, rồi một ngày nào đó các bạn sẽ tinh tấn và sẽ bỏ cái chuyện thức ăn chỉ uống nước mà ngồi thiền. Nó phải tới cái ngày đó, rồi tới cái ngày uống nước và thiền nó lại mập ra, nó lại đẹp trai lại. Nó có cái hay thay đổi, nhưng mà phải hành mới thấy, chứ không hành thế nào thấy được. chứ đừng có nôn, phải từ từ giai đoạn. Cái nghiệp gia đình mình tạo, mình tạo chứ không phải người ta tạo. Bây giờ mình phải giải. Và trước hết chúng ta tu phải có sức khỏe để chịu đựng trong cái cảnh gia can này, và để hướng độ cho vợ con đâu đó cho nó bình an, cho nó hiểu một chút đạo mình cũng mừng. Hiểu chưa? Đó là giải lần, giải bớt cái nghiệp rồi tới chuyện của mình nữa. Chứ bây giờ mình gây nghiệp rồi, bây giờ mình trốn nghiệp rồi làm sao được? Cái nghiệp nó cứ đi kiếm mình hoài. Rồi cái nghiệp khác nó tới nó phủ đầu, nó càng ngày càng dày đò, dày đậm, rồi ai giải quyết? Thấy không?
Cứ sợ rằng bây giờ tôi nói ra tôi sợ tôi nói sai không? Tôi nói đạo, tôi khuyên người ta tu, tôi lại càng thấy hơn và tôi phải mở đường tiến hơn. Thì càng ngày tôi đạt cái dũng và trí tuệ tôi mở. Tôi cứ khép một cục để làm được cái gì? Thấy không? Cho nên đã từ nào xuống thế gian là cứ chỉ khép bo lo chuyện cá nhân mà không phát triển nổi. Tôi đâm ra trọc tài và tâm tôi. Rồi mình mở ra, mình thấy thế rồi trời đất lớn rộng trong ta, đâu có đi đâu tìm nữa. Sướng vô cùng mà không biết hưởng lạc. Cứ đòi cái chuyện này, thích chuyện này, thích chuyện kia, thích chuyện nào mà cái của mình không thích. Phải tâm tối không? Tại sao mình không thích mình mà để mở ra siêu nhiên ở trong cái thức hòa đồng? Đắc đạo mấy hồi, chút xíu ra thôi. Mà tu không được. Càng ngày càng mê chấp, càng tạo sự sân hận tâm tối, rồi ôm cái xác phàm, rồi không quên cái cấu trúc của siêu nhiên. Thì làm sao có người hòa đồng được, tâm trí làm sao mở được. Người ta mà học một hiểu mười, người học mười hiểu không được một, làm sao tiến. Cái gia đình nó cho mình học mười chuyện, rồi mình không biết cái chuyện nào ngay trong gia đình đó. Cảnh gia, vợ, chồng, con cái, gia đình đó, nó dạy mình học mà không biết. Từ tự thị ngay đây mình bị kẹt không? Mình mở nó ra. Cái cơ duyên nó tới để cho mình học, tại sao không chịu học? Rồi thành ra nghĩa là ngu muội, rồi tới tóc bạc mắt lờ, không biết mình là ai, rồi khổ. Nằm trên giường bệnh đó, than với ai vậy? Con giúp mình được không? Vợ giúp mình được không? Tiền bạc giúp mình được không? Không. Tại vì mình bỏ mình mà làm sao người ta giúp? Thì giờ phút lâm chung là mình thấy rõ mình bỏ mình rồi. Ai giúp? Cho nên mình có cái cơ cấu nắm trong tay mà không biết sử dụng là uổng ghê lắm. Thất lạc đi. Khổ thêm. Không tiến nổi. Có người nào không có kinh vô tự, có gia đình là có kinh vô tự, không chịu học, không chịu khai triển. Ở trong cái cạnh tranh chấp mê không, không có tiếng. Cho nên người tu tham thiền thì mỗi lần tham thiền nó thanh tịnh, một giây phút tham thiền thanh tịnh nó mở ra rồi. Nó mở được chút nhé, được chút sung sướng vô cùng. Chúng ta phải tìm tới đi nữa. Làm sao tôi được nhé một chút là nhờ cái thiền, nhờ cái công phu, nhờ sự cố gắng của chính tôi. Rồi tôi phải cố gắng hơn nữa, tôi đi tới nữa. Rốt cuộc tôi phải đi, chứ ai đi cho tôi? Nếu mà tôi không đi tới, ai đi? Đi tôi từ cái không đến mà tôi bây giờ tôi phải đi trở về cái không mới là đúng. Cố gắng đi nữa. Đừng dũng lý không mà không hành. Cái miệng nói không nhưng mà tâm không hành thì cũng không có đạt đạo. Phải hành đi tới không, nó mới có giá trị. Mình ở trong cái cảnh động, ở trong cái cảnh kia bằng cấu xế, nhưng mà tâm mình ở trong cái mở ra, đã mở ra hòa đồng và phóng những tia sáng thanh tịnh cho người ta. Đó là mình đã hành. Còn mình dùng lý không mà tâm mình không hành, cái miệng nó không mà trong này động không được. Không động được, phải hành nó mới giải tỏa. Không có thực hành không thể giải tỏa. Lý luận thì hay, âm nhạc thì hay, ca nhạc, ca hát thì hay, cái gì cũng hay hết. Nhưng mà mình không hành không có bao giờ đâu. Tôi đi tới, tôi đã qua rồi, tôi biết không sao. Như những người như chúng tôi đã bị ở tù rồi, đi vượt biên rồi này kia kia nọ, nơi cảnh ở tù tôi cũng chẳng có sao. Tôi đi vượt biên qua đại hải tôi cũng chẳng có sao. Mà nói với những người chưa đi và họ ngồi họ suy luận cảnh tù khổ biết là bao nhiêu, mất chủ quyền, mất đủ thứ, mất dân quyền. Rồi họ khổ trước khi ở tù, làm sao họ tiến tới được. Còn người ta ở tù người ta nói tôi được giải nghiệp. Tôi thấy cái cơ hội được giải nghiệp. Và tôi thấy được cái tâm tánh, tâm tối của tôi. Và tôi nguyện tự sửa. Thấy nó nhẹ rồi. Tôi qua được cái giai đoạn. Tôi vượt một cái trùng dương đại hải đó. Tôi ở trong cái cơ quy nhất. Tôi thấy rõ rồi. Trời đất là một. Đâu cũng thể sống được. Dưới biển cũng sống được. Mà trên núi cũng sống được. Đâu cũng có phương tiện của trời đất. Thì tôi có cái gì đau khổ. Tôi cái ngày mà tôi gặp phải đại nạn thì tôi cứ giữ cuộc luôn. Tôi đâu có trốn tránh. À, những người lý luận là chỉ có trốn tránh và không chịu nhúng vô đạo nạn, đại nạn làm sao khoan thông. Mang danh tu mà thiếu tu làm sao khoan thông. Cho nên tu chúng ta sẽ đi trở lại quân bình, phải thực hành. Thiếu thực hành không được. Lý luận học văn chương tới bao nhiêu đi nữa, cái tâm vẫn khổ, không có phát triển nữa. Chỉ thực hành mới đạt lý chân kinh. Còn không có thực hành, không có đạt lý chân kinh đâu. Cho nên người ta không phải điên cuồng mà ngồi đó nhắm mắt thiền. Nó có câu vấn, câu đáp ở trong nội tâm. Nó mở tâm, mở trí cho chính nó. Những người mà không thiền thấy vọng động nói tôi thiếu này, kẻ không chồng, người không vợ nói tôi cô đơn như thế này rồi làm sao. Mà nó thiền nó đâu thấy cô đơn. Cái thiền nó thấm sống với cả càn khôn vũ trụ, sống với mọi sự thương yêu cấu trúc đến với nó. Và nó hòa đồng với mọi sự thì nó thấy ở chỗ nào, nó ở trong chỗ lớn rộng, chiều mến và cởi mở, nó đâu có bị kẹt nữa. Cho nên cái người thiền nó có hữu ích, nó mới ngồi đó nó thiền cho ai cũng khôn hết mà. Đâu có ai ngu mà ngồi đó nhắm mắt để làm gì, nó có một cái hay hơn nữa. Cho nên chỉ có thực hành mới có cái cảm giác đó. Có thực hành mới được chứng nghiệm được những cái gì mà kêu bằng đạo. Chứ biết đạo là gì. Thì nó khổ vậy. Cho nên ở thời gian trong chấp mê rồi khen tụng đạo này, đạo kia, đạo nọ rồi chửi lộn với nhau. Rốt cuộc là mình tạo cái động cho mình. Chứ còn kỳ thật là ở đời có làm cha, làm mẹ mới biết nè cha mẹ là sao. Có để con mới biết con sao, có làm con mới biết cha thế nào. À, rồi mình tự xét đi, mình đi tới là trong thực hành không à. Rốt cuộc học đi học lại có bài học của Thượng Đế để cho thực hành. Còn học văn chương của thế gian là làm những cái chấm để ghi tạm mà thôi. Trong kỳ thật cái chuyện mình phải mang hành lý, trói buộc mình hay cởi mở cho mình là chính mình mà thôi. Cho nên nhiều người bước vào cửa đạo tu học, tự trói buộc lấy mình, binh cái này bỏ cái kia, tự trói buộc lấy mình, thiếu thức hòa đồng. Cho nên mọi người có gia can nên cố gắng mở cái thức hòa đồng đi, sẽ tận hưởng những gì chúng sanh ban bố, những gì trời đất đã sắp đặt cho chúng ta. Đâu có chán nản được, bởi vì nhờ mùa xuân là trở lại với quân bình rồi. Họ chán nản là trong lúc bị nghịch họ mới chán, mà thông không bao giờ chán. Đi tới đâu họ cũng thông. Họ đã trở về với lục quân bình thì nắm đâu họ cũng thông, mà đứng cũng thông, đi cũng thông, ngồi cũng thông. Thì họ đời đời chứ đâu có vụ mà bất thông. Bất thông là vì nghịch trở lại, nó kêu mà bất thông. Có tối có sáng mà bất thông. Ta giữ lục quân bình, bây giờ con người ở thế gian tu mà đạt được lục quân bình, đêm họ vô bóng tối họ ngồi chập họ cũng thấy sáng, có gì đâu. Cái tâm. Thành ra mùa xuân là quân bình. Ta nó vui vẻ, vui tươi, thanh khí, nhẹ nhàng. Cho nên nhiều khi những người tu thiền ở đây có bữa thấy đầu nặng, có bữa thấy đầu nhẹ, thấy thoải mái, thơ thớ, đó là mùa xuân. Tự nhiên ngồi thiền trong giây phút thơ thớ vô cùng, đó là mùa xuân. Rồi bước về cảnh đời, cái nó thu hút chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, trượt rồi nó gia tăng thêm, rồi cái nó đậm thêm. Nó đâm ra gây gỗ. Thấy không? Đó là sự tâm tối. Đó là gì? Đạo là quân bình. nhân sinh là gì? Thế thiên hành đạo, đại diện. Nhưng mà chưa quân bình thì làm gì có đại đạo. Cho nên mọi người ở thế gian đạt được cái lục quân bình là đại đạo hiển hiện trước mắt của chúng sanh, và tâm người không có động loạn nữa. Đó là lục quân bình mà đạt được từ thế gian, thì thiên đàng cũng chỉ có một mà thôi. Cho người thế gian tại sao dám xác nhận rằng địa ngục cũng tâm, mà thiên đàng cũng tâm, nhân gian cũng tâm. Tâm chúng ta rửa sạch thì ở đâu cũng đạt đạo hết. Nhưng cái đạo là do sự cấu trúc của nhiều khối mới kêu bằng đại đạo. Mà mọi người đều quân bình, không có cãi vã, không có giết chọc chóc, không có mưu mô, không có sân hận, thì nó sung sướng vô cùng. Cái vườn hạnh nó càng ngày càng to lớn, hoa quả sum suê tươi đẹp. Đó là đại đạo, sự phát triển vô cùng. Còn không có quân bình, không có bao giờ phát triển. Bây giờ các bạn đọc cuốn sách mà tư tưởng không có quân bình đó, hiểu cuốn sách nói gì? Không hiểu được cái ý của tác giả đâu. Đọc cho có chừng thôi, rồi hiểu theo ý của mình với ý tác giả. Không hiểu. Quân bình rồi mình hiểu, mình hòa cảm với họ. Thích hòa đồng nó mở, mình hòa cảm thấy đối phương trình độ chỗ nào. Rõ rệt như ban ngày. Cho nên trình độ đó mới bước vào thềm thanh tịnh, nghế vào thềm thanh tịnh thôi. Bước hẳn vào thềm thanh định thì không đi mà đi, không đi mà đi, không đến mà đến. Đó, nó mới diệt tất cả, bởi vì nó quán thông, nó thông suốt, nó mới diệt tất cả những cái sự động loạn của thế gian, nó mới trở về tịnh. Mà muốn diệt thì phải quán thông. Quán thông thì cái tia sáng thanh tịnh của mình phải lo bồi dưỡng, lo vun bồi cái tia sáng đó, mỗi ngày nó càng thanh tịnh thì nó bước vào thềm đại đạo. Lúc đó nó mới thấy rõ cái chuyện công phu mà nó đã làm. Rồi một ngày nào đó nó chuyển theo giới động thì nó thấy nó nặng nề, nó mất thanh tịnh đi. Cho nên luôn luôn nó phải có so sánh. Mà tại sao những người tu vô vi phải bị so sánh mãi mãi? Để nắm chắc mà đi. Bữa nay tôi được thanh tịnh, ngày mai thì tôi lại động. Để tôi so sánh giữa động và tịnh. Cái phần động tôi được bao nhiêu mà phần tịnh được bao nhiêu, tôi mới vun bồi tôi đi tới. Đó. Rồi một ngày nào đó tôi đi tới quân bình, thì ở hẳn cái giới đó rồi, cũng như là mở mắt thấy thế gian. Nó đâu có khó. Chỉ có trở về với thiện tâm. Chứ thiện ghi chép rất rõ ràng, thập thiện thập ác dĩ hòa bình. Mà toàn tôi và cái bản ngã của tôi phải quân bình như thiện ác. Đó, tôi mới thấy rõ cái cảnh siêu nhiên. Cho nên thiên đàng trong ta và ngoài ta, nhớ đức Thiên Tông đã dạy rõ cho mọi người thấy là trong con có sắp đặt đi để tới nơi tới đích. Tôi đừng có ảo tưởng nói tôi sẽ lên thiên đàng, hay là tôi sợ địa ngục, tôi sợ hình ảnh, thì chừng nào tôi mới quan thông. Cho nên phải hành mới có quan thông. Không hành, không vượt qua làm sao hiểu được mà nói chuyện quan thông. Nếu tôi ngồi tôi thiền vậy rồi tôi thấy cảnh rồi tôi quan thông, cái đó là ảo tưởng, không phải vậy. Phải hành. Cho nên mỗi ngày các bạn tu một chút điển, bữa nay đi lên, mai nó gật đầu, nó kéo lên, kéo xuống, kéo lên, kéo xuống là trình độ mình tự giác rằng tôi đã lên tới lớp nào. Và tới đó tôi chịu không nổi, nó mới hồi lại, nó mới gật cái đầu. Có bằng chứng rõ ràng. Mà khi mà tôi được đi thông suốt, tôi nhắm mắt, tôi thấy nhẹ nhẹ nhẹ, tôi thấy sướng. Thấy nhiều cảnh, thấy nhiều nhà, nhưng mà tôi không có chấp cái đó. Tôi không cần biết cái đó, tôi không có lệ thuộc vào cái đó. Chuyện đó là chuyện cũng như chuyện đi đường. Không nghĩa lý. Mục đích tôi không phải thấy nhà, thấy cửa. Mục đích tôi là giải thoát đại định. Phải thành vô cực thanh nhẹ nó mới đại định. Cho nên, chùa có cái sạch chứng nghiệm rõ ràng. Khi xuất lên khác, khi trở về khác, khi dội trở lại thì thấy khác. Cái nặng do đâu? Tại sao? tôi mới tìm cái sai của tôi. Một lời nói hôm qua nói bất chánh, tư tưởng bất chánh nghĩ đến người khác là thiền cả đêm không có kết quả. Dằn dập cái tâm thân chứ không có kết quả. Là tại vì mình nghĩ sai với một người nào. Phải kiểm soát từ ly từ tí mới đạt tới quân bình. Rất dày công tu luyện. Chứ không phải là khơ khơ nó là tôi ngồi chỉnh hình 2-3 tiếng nó là tôi được. Không được gì hết. Thiếu hòa đồng, không cởi mở, không chịu kiểm soát sự sai lầm của chính mình làm sao được. Mình là chủ nhân ông rồi mà. Mà chuyện nhỏ mình làm xong, chuyện lớn làm sao mình làm. Chuyện lớn là cả vạn linh cấu trúc thành cái tiểu thiên địa này. Mà cái chuyện nhỏ của chủ nhân ông không chịu, không nhận lỗi, thì làm sao vạn linh nó theo mình. Tại nên cái trước ngực này nó không có bừng sáng được. Minh cảnh đài không mở. Mà con người chủ nhân ông biết ăn năn, biết hối cải, thì luôn luôn lúc nào nó cũng có chữ vạn. Và nó sáng hực ngay trước chỗ tâm này. Lúc nào dòm xuống cũng quan thông mọi sự việc. Đó. Cho nên phải dạy công để đi đến. Nói ra thì các bạn nghe chán quá, biết chừng nào tôi đạt cái đó. Nhưng mà không đạt rồi đi đâu. Rốt cuộc mình phải trở về với căn bản quân bình sẵn có của chính mình. Thượng Đế đưa mình xuống đây có một chút, và mình phải gây dựng nó tương đồng với Thượng Đế. Đó là mình kêu bằng lập công tiến hóa. Thì ông cha mình sinh ra không có muốn mình trở nên một người ô trực, bậy bạ, mà muốn mình trở nên một người thiện lành. Thì mình phải làm thế nào? Phải cố gắng đi tới. Nên mình xứng với cái đại nguyện của quyền thất tổ. Thì mình phải làm. Cho nên cái tu này các bạn thiền thét rồi sửa bên trong. Nay chút mai chút lập lại trật tự. Mà phải tin với khả năng sẵn có của chính mình. Tôi nhất định tôi phải đi tới. Không phải bao nhiêu đó mà thôi. Tôi đi tới vô cùng kia mà. Không có cái gì cản trở tôi được. Rốt cuộc là tôi phải đi. Ai tới giúp tôi cái gì, rốt cuộc tôi cũng phải tự đi thôi. Không ai giúp tôi được hết. Kể cả ông Phật cũng vậy đó thôi. Tôi phải tu. Cho nên càng tu càng mở trí, càng tu càng khai triển, càng tu càng thức tâm. Đắc đạo là cái trình độ chưa biết đạo mới cầu xin đắc đạo, là biết đạo mà thôi. Đắc đạo là biết đạo chứ không phải nắm được cái đạo, lấy được cái đạo. Đạo là vô cùng mà. Chứ những người ta tu tới giải thoát mà biết đạo, hoàn toàn hiểu đạo rồi, vô sở đắc, nó còn vô cùng. Cho nên khi người ta nói một câu đó là những tác giả đã đi tới trình độ nào rồi. Ta nói vô sở đắc, không có, vô cùng mà. Quy không, như vô vi đây tu về quy không, vô sở đắc. Dạ, còn cái người tu ở phàm trần thì muốn đi tới đó, nhưng mà nhờ đó tạo cái nhân duyên để dẫn tới đạo pháp, để cho nó biết đường đạo, rồi nó sẽ tự đi. Chứ không có gì đâu. Bởi vì nghĩa là luật quân bình này, mọi người đã mang đạo từ thiên đàng xuống thế gian, mà trở về với quân bình là đi về đó rồi. Mà nắm được cái quân bình là đi tới vô cùng rồi. Thì chỗ nào có nhiêu chuyện đó thôi. Đâu có gì phải lo nữa. Nhưng mà đối với cảnh phàm trần, người ta bị động loạn quá, say mê quá, không tỉnh nổi. Cho nên mình đem cái đạo ra cho thấy, và đem những cái truyền cảm sáng suốt ở bên trên để thức cái sáng suốt của họ, của chúng sanh. Còn nếu chúng sanh không có cái thức đó, đố mà nó đón nhận được, mà nó đi tu. Thấy không? Nó có cái thức đó, nó mới bên trên mới chiếu thêm cho nó thức rằng cái cơ bản của nó như vậy, cái căn bản của nó như vậy, nó phải trở về, nó mới thấy đạo. Nó có chứ. Cái nguyên lai bổn tánh nó có đạo hết. À, cho nên Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian, nói ta là Thượng Đế, mà các con cũng là Thượng Đế. Thấy không? Thì các con biết được Thượng Đế và các con trở về với vương bình của Thượng Đế, thì các con có quyền kêu thằng Thượng Đế, bởi vì thằng Thượng Đế là con. Có cái gì đâu mà quan trọng, như ở thế gian họ đề cao quá, rồi họ không có dám đi tới. thành ra mất tất cả những cơ hội. Cho nên ở thế gian có những cái nền văn minh tự do để cho mọi người đi đấy, để thức tâm. Mà có chỗ nó hạn chế không cho anh ta đi. Thấy không? Còn cái tu là phải hoàn toàn tự do mới là thức tâm. Tu mà hạn chế quá nó tiến được. Nó tự do, nó thức tâm, cũng như bây giờ nó thấy ăn mặn không tốt, nó bỏ nó đi ăn chay. Chuyện của nó. Mà buộc nó ăn là nó lộn xộn, nó cứ chay mặn, nó lộn xộn, nó tranh chấp giữa chay mặn, nó không bao giờ tiến nổi. Nó chưa hoàn tất cái nhiệm vụ nó chưa hoàn tất cái bài học của nó phải học cho hết, nó mới thực tập. Người tham là người yếu hèn. Tham là yếu hèn. Cho người tu nó đã vượt qua những cái thử thách rồi, nó mới trở về với thanh nhẹ. Nó là giàu mạnh cho nó mà yêu hèn. Những người tu họ khép mình một chỗ nhưng mà họ giàu mạnh. Còn người kia có đâm người hạ lưu, nó đâm nó phải kiếm tiền cho nhiều. Học thì nó muốn lấy bằng cấp cho nhiều, địa vị nó muốn lấy địa vị cho nhiều. Cái đó là hạ lưu yếu hèn, nó phải dựa vào cái ngoại cảnh để sống. Còn người tu người ta dựa vào trong căn bản nội thức của người ta phát triển. Là hai cái mạnh và cái yếu rất rõ ràng. Người ta không hiểu. Người thế gian nói thằng kia ngu quá, con cái áo mà cứ ngồi tham thiền hoài. Nhưng mà thằng đó nó mạnh. Nó có cái áo mà thấy nó sống an nhiên. Còn thằng kia chụp cái áo mà thay hoài mà rốt cuộc khổ hoài. Bị trói buộc trong 10 cái áo mà thằng này nó không bị trói buộc. Nó có cái mà nó tu hoài. Nó lại thấy nó nhẹ nhàng. Và nó giải nghiệp và nó không có bị bận rộn trói buộc bởi ngoại cảnh nhiều. Thế nó mạnh hơn. Nó đi đứng dễ dãi. Nó đến cũng như nó đi. Nó không có bị kẹt. Người áo nhiều nó bị trói buộc trong quần áo. Yếu hèn nó phải tham lam. Nó phải có địa vị nó mới có sức mạnh. Mà nó buông bỏ địa vị thì nó chết. Buông bỏ tiền và bạc thì nó thấy nó chết. Nhưng mà nó thấy cuối cùng là nó không phải ôm tiền bạc đi được. Nó chỉ giữ cái thức tâm để tiên hoa mà thôi. Cái đó là yếu hèn chứ không phải mạnh đâu. Không phải học thiệt nhiều đó là mạnh đâu, không phải. Chứ nhiều người học thiệt nhiều, học cái gì thi cũng đậu thâu rồi thần kinh khùng luôn. Bởi vì sử dụng nhiều quá, thần kinh không có phát triển đúng chỗ. Nó bị đè bẹp thôi. Mà có người ta học vô càng học càng tinh tấn, càng học càng sáng suốt. Càng học càng rời bỏ tất cả những nghiệp căn. Đó là ta có duyên tu từ tiền kiếp. Ta vẫn đi học, nhưng mà hành động khác, tư tưởng khác. Không có giống như người phàm. Mình không có quyền buộc người ta phải tu. Mình chỉ tự tu và phóng tia sáng hào quang thanh tịnh cho họ mà thôi. Hưởng được hay không là tùy duyên của họ. Mình không có quyền kêu người ta tu. Gặp thì mình chỉ đo họ bằng hành động và những lời nói ôn hòa thiện ngôn của mình mà thôi. Nhiều đã đủ rồi. Chứ không buộc người ta tu được. Đấy là cả càn khôn vũ trụ đang điêu luyện họ. Họ đang khổ chứ sướng chỗ nào. Khi mà chúng ta tu, ta thấy nghe là bằng đạo khổ cực, không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, yên lành. Mà họ nhà cửa lương cao, à, xe hơi nhà lầu mà không có lúc nào họ yên. Tội nghiệp họ chứ. Thấy không? Nhưng mà họ bị cái đó đi điêu luyện một thời gian họ sẽ chán. Chán rồi họ mới trở về với căn bản tu học. Nó phải chờ ngày chờ giờ. Cho nên chúng ta tu cũng có ngày có giờ tu. Chứ hồi chúng ta ra đời đâu có biết tu. Ngày nay chúng ta ngồi bàn bạc chuyện tu là cũng trầy giá trắc vẫy. Ngày nay mới nói chuyện tu chứ hồi trước đâu có nói tu. Hồi trước chủ nhật người ta nói đi chơi rồi, bắt con gà bỏ túi rồi, ha ha. Bây giờ khác rồi. Cũng khổ lắm mới biết được cái con đường đó. Cho nên họ phải khổ, họ phải bước qua cái cơn điêu luyện khổ, rồi họ mới buồn, tủi, lúc đó họ mới thức tâm. Nó phải có ngày có giờ, cho nên trời Phật độ người cũng đúng ngày đúng giờ. Có người nói được mà có người họ tạc, họ nói chuyện khác, nói mắc cấp. Vô ích. Họ không có chỗ chứa mà nói làm chi. Không nhiều thì ít thì họ cũng có đã chụp hình rồi. Rồi tới cái ngày nào mà họ bị động loạn quá rồi họ lựa những cái hình nào hay họ xem. Họ xem lúc đó họ thức tâm. Khi chúng ta dòm một cái gì ta đã chụp hình rồi nhớ rồi, và nghe qua cũng đã ghi rồi, nhưng mà chưa sử dụng. Cũng như trong nhà một tủ sách mua cho cố để đó, nhưng mà có ngày nào mà bị kẹt lắm mới lật ra coi, lúc đó mới đọc được cái câu đó mới thấy có giá trị và nắm đó mà tu. Nhưng mà tới đây luồng điển là có hết, vô computer hết, nhưng mà chưa bấm. Một ngày nào mà họ khổ cực rồi họ thức tâm họ mới có, đem ra họ sử dụng thâu hết chứ. Chúng ta lấy cái ly đưa lên về nó chụp hình rồi, cái tay cắt cái ly rõ ràng, không chạy chối đâu hết, có hết. Vừa đang ngâm vịnh thái không, thái cực không, đi tới vô cùng cực rồi cho nó đi tới vô cực, nó đi về thái cực rồi đi tới chỗ không. Anh ăn nó rồi nhai nó nát thiệt, nát cái gì nữa, vô nó thành nước ha, nước nó biến thành thủy, biến thành khí, khí biến thành sắc, nó quy không, anh đâu có con. Nhưng bây giờ tu để thấy cái mặt thật anh là sao? Đang ngâm vịnh thái không? Gì giờ đấy được rồi, nó sao là nó không còn gì hết, hết rồi. Không có đâu. Đừng có tưởng lầm đó là có mà lạc. Mà biết mình lạc không, nó không bị lạc. Vay bao nhiêu, phải trả bao nhiêu. Ăn vô nhai này kia kia nào, uống rồi nó cũng quy không. Ha, biết được cái chữ không, con người nó mới văn minh, mới trở về cái siêu văn minh của thượng đế. Cái không nó hay lắm á. Những người tu cho thì cao, biết đạo mới thấm thía trong cái vịnh thái không. Mình còn tu mà mình tu mình đi tranh chấp với người ta, cái đó là ngu muội chứ không phải là khôn ngoan. Giữ cái không nó mới bền bỉ. À, lục thân mà người ta tu, người ta đọc chỉ có đọc nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, mà từ xưa tới nay chưa ai khám phá cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Cho nên đằng này người ta tu nhờ cái tham thiền, người ta mới khám phá ra nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nam nó tập trung, nó mở ngay chỗ này, thấy chưa? Là cái chấn động lực của luồng điển, cái âm thanh con người nó có đi lên và đi xuống. Thì hai người gây gắt với nhau nói chuyện đè xuống trong cái gian, rồi nó kích thích cho nó mới kêu bằng đánh lậu. Còn ở đây người ta niệm nó mở, nó đi ra Nam thập phương Nam lửa minh đinh. Lửa thì ngay trong trung tim chân mày mà phát quả ra thì nó hòa hợp với lửa cả càng không vũ trụ. Lục tâm trung tâm ngay chỗ này, lấy cái dao xét vô đây cái là chết liền. Trung tâm điển quang mô chỉ rõ vật vô hình, cái chấn động lực nó mở ngay cho trung tâm bộ đầu, nhắm con mắt mà thấy. À, nhâm quý gồm thơ nơi thằng hai cái cặp, nó có cái trung tâm của nó có cái luân xa đó, như giữ bền ba báo linh tinh khí thần đầy đủ của người, nó mở phát triển lên. Quy không, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, người nào đều có màu sắc, nếu không có màu sắc cũng mang nhập liền. Phật hay thân tịnh ở nơi mình biết chuyện của mình, kêu bằng lúc thông. Có bao nhiêu đó mà không biết học, cái ý niệm, dùng ý niệm chứ không có dùng cái miệng lý lẽ nữa. Dùng ý niệm mà niệm được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà nó chạy đều sáu cái bánh xe này á, mới có cơ hội đi tới chỗ lục thông. Mà không hành làm sao thấp. Lục tâm mà trung tâm quan trọng của cái tiểu thiên địa này, mà quan trọng liên hệ với cả càn khôn vũ trụ chứ không bao nhiêu đây. Có nhiều Phật nói Nam Mô A Di Đà Phật mà ông thành đạo đó. Ông lục tổ Huệ Năng có nói Nam Mô A Di Đà Phật cũng thành đạo. Thành đạo ông thích tâm, ông nói thượng đế là đấng phân. Thì không nơi nào không có thượng đế, khắp cả càn khôn vũ trụ nơi nào không có thượng đế. Ông tích tâm, ông nói thượng đế là đấng phân, thượng đế thương ông nữa, độ ông nữa. Còn mình đi nói thượng đế là đấng phân rồi mình bị đọa, chưa có trình độ, thấy chưa? Cho nên cái trình độ nó phải đi tới, nó đi tới rồi nó thức tâm. Cho nên cái lúc mà chúng ta niệm mà nó thấy chạy đều và nó thấy sáng lòa trong cơ thể là lúc đó là biết rồi. Đi tới mấy cái chỗ kia bằng mới có bắt đầu hiểu cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Rồi từ đó cái gì đưa ra thì chúng ta dụng sáu cái này áp vô là cách nghĩa thông liền. Cái luật thông. Bây giờ anh thấy cái cây này nữa không? Nó có lửa hả? Nó phải có ánh nắng mặt trời rồi này kia kia nọ. Kích động nó mới trưởng thành được. Thấy không? Nó có nước. Nó có thận. Nước là thận thủy tương giao cái điện nó mới lên. Nó có không khí ở bên trên. Nó có bao nhiêu cảnh giới đang chiếu cho nó. Nó đang phát triển. Nó có màu sắc. Nó biết chuyện nó. Cái cây nó cũng như mình vậy.
Cái thiện với cái ác và cái xử là cái luật đó, nó cũng như cái máy. Cái luật nó cũng như cái máy. Nó sắp đặt như vậy, anh phải tới đây và anh đi tới chỗ kia. Rồi con người nó, tôi có làm thiện đâu mà nó xử tôi thiện. Mà tôi chuyên môn làm ác nhưng mà tôi đâu có sợ tôi ác. Phải không? À, cái đó nó có cái luật chưa? Nó có cái luật hết đó. Con người ở thế gian nó ác, ông mà có súng có ống bắn người ta liên miên, nhưng mà cái luật nằm trong nó. Một ngày nào nó già yếu nắm tới cái súng nắm không được, nó rung tay rung chân rồi nắm cái súng nắm không được, rồi lúc đó là xử nó rồi. Chứ đừng nó không xử á, xử á. Còn nó thiện có sự thăng hoa. Nó suốt cả đời nó làm điều thiện, nó không có bị cái dồn dập trong giờ phút lâm chung nữa. Không có. Nó yên ổn ra đi, cái đó là có thưởng chứ. Có thưởng, có phạt nằm trong nó, không ở ngoài nó. Đi đâu tìm luật diêm dương nữa. Đi đâu tìm luật của tam giáo tòa nữa, ngay trong ta đây. Và nó xử ở đâu? Có người làm bậy, thì nó từng số điển quang nó càng ngày càng bị hạ và bề trên chiếu cho nó không có lãnh hội được. Nó đi xuống dưới. Rồi khi nó chết, nó xuất ra nó đi đâu? Nó phải ở cái từng số quy định của nó đã hại nó. Nó ác, nó hạ xuống thấp. Cũng như cái battery mà 19 volt, 100 volt là 50 volt mà nó xài còn có 6 volt, nó ra nó phải đi vô trong 6 volt. Nó không có đi chỗ nào hơn hết, đó là luật rồi. Nó giữ thiệt giữ, nhưng mà một ngày đó nó hết điện rồi. Nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Thì nó chỉ gia nhập vô khối đó. Có luật chứ. Mà cái luật rất tinh vi, rất sáng suốt, rất công bằng. Người thiện là luôn luôn được chiếu cho nó mở. Còn người ác á, nó lại bị hút. Trượt nó hút, nó tới nó hút. Ác có khối ác trị, trượt nó hút. Bây giờ chúng ta đây ngồi đây nói đạo cho chúng ta, bây giờ lập xì kê ma tí thì cái group này nó khác rồi đó. Trượt nó tới. Nó bày đủ chuyện hết. Dâm mô, chuyện trượt không à? Nó hút. Lúc đó ông Thượng Đế phải nhường ngôi cho nó, để cho nó làm vua một cõi. Mà chính những cái người đó cũng là Thượng Đế quá thân mà thôi. Học cho hết rồi mới trở lại cái ngôi vị xưa. Cho nên những người trước lúc mà lâm bệnh mà không lo tu, mặt mày họ đâu có hồng hào. Họ khổ lắm, họ khổ lụy lắm. Sau cái điển nó yếu lần, nó rút cái dưới bàn chân đi. Ta ở trên này 110, xuống đây còn có 6 vôn, 3 vôn, chạy xẹt đó, nắm đầu liền. Chạy đâu? Có luật hết à. Nó hút vô cái rọt rồi, chín dính rồi, không làm gì được hết. Cho nên người thế gian nó không có luật. Chơi liếp rồi chơi cho đã rồi chết rồi hay, tới hồi chết rồi ngồi khóc. Thử coi. Ngay mình ở đây nè, bây giờ nghĩa là cứ lựa ba chú thôi. Ba chú lo thiền, ba chú lo nhậu rồi thôi. Tuần lễ tánh khác.